tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Cái bài này liên quan đến câu chuyện của Thánh Martin de Porres. Ta nghe Thánh Martin de Porres á, ngài có những cái sự lạ lùng lắm, và chúng ta nghĩ là còn hơn phim tàu nữa phải không? Đó là cái gì? Có thể biến hình và có thể làm cho người khác biến hình luôn, cảnh sát không bắt được họ. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là ngài có thể phi thân. Thứ ba là ngài ở một lúc hai ba nơi, kể cả xuyên đại dương luôn. Thứ bốn là ngài có thể chữa bệnh bằng lời cầu nguyện thôi, bằng cách đặt tay lên hay là làm dấu thánh giá là khỏi. Đối với ngài là ngài có nhiều cái sự lạ như vậy. Nếu mà người không có đức tin, họ không có tin được đâu. Nhưng mà chúng ta có đức tin, chúng ta tin. Sở dĩ ngài có được những cái đó là do Chúa ban. Chúa ban cho ngài, ngài mới làm được. Thiên Chúa có toàn quyền, ngài làm được tất cả mọi sự. Và đôi khi ngài không làm qua chính mình ngài nữa, bởi vì ngài đã về trời rồi, thì ngài làm qua trung gian của ngài. Chẳng hạn như Thánh Phêrô đấy, các anh ấy chị đọc trong Tông đồ Công vụ mà coi. Bóng ngài chỉ có đi qua thôi, phủ người này phủ người kia mà được khỏi bệnh đấy. Còn hơn Chúa Kitô làm nữa, người ta phải chạm đến gấu áo của Chúa nữa cơ mà. Vì thế nên Chúa nói là các con còn làm được nhiều việc hơn thầy làm nữa, việc lớn lao hơn thầy nữa. Nhưng mà không phải là tự họ, mà là do Chúa ở trong họ. Chúa biểu dương cái quyền lực của Chúa qua đầy tớ của Chúa. Do đó nên chúng ta thấy đọc chuyện Thánh Martin mà thấy ngài làm được nhiều cái đấy chúng ta không lạ gì. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có Chúa ở cùng ngài. Và giờ đây em xin chứng minh những cái điều đó bằng cái bài viết Đức tin đệ nhất võ lâm vô địch thủ. Đây là cái bài mà em viết đã được báo Đức Mẹ Cứu Giúp phổ biến trong hai số báo tháng 11, tháng 12, 2015. Và bây giờ cái nội dung của bài viết này nó là như thế nào? Đức tin quyền lực, đức tin võ thuật, đức tin chiêu thức, đức tin nội công, đức tin trị thương, đức tin giải độc, đức tin cứu độ. Đấy, bằng ấy thứ nhá. Và em xin đọc từ từ như thế này. Đức tin quyền lực. Trong mùa cảm cúm đầu năm 2013, vào buổi sáng thứ năm ngày 17 tháng Giêng, sau một đêm ngủ, tỉnh dậy tôi thấy cả mình mẩy mệt như, hầu như không còn sức để làm gì nữa. Mới mấy hôm trước, trong khi bao nhiêu người bị cảm cúm ở 48 tiểu bang, trong đó có cả vợ của tôi, và trong đó tin tức cho biết đã có hơn 10 người bị tử vong. Tôi còn tập thể dục hàng ngày và cảm thấy rất khỏe mạnh, tưởng rằng mình không bị cảm cúm. Bởi cũng đã trích ngừa từ cuối năm 2012 khi đi khám sức khỏe tổng quát hàng năm. Thế mà giờ đây, dù trích ngừa, dù thể thao, dù uống cam vắt, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi khi giơ tay lên, khi bước đi, chỉ ngồi thở dài là đỡ mệt mà thôi. Nếu tôi bị cúm, bị một con vi khuẩn hay virus gì đó, cả hai đều phải có kính hiển vi mới có thể trông thấy được chúng. Vậy mà thân xác của tôi về kích thước to gấp 100 triệu lần chúng, lại không thể chống lại chúng, lại bị chúng chỉ là một loài thực vật vô hồn, vô tri, vô giác đánh gục. Ôi, thân xác tro bụi của tôi yếu đuối và mỏng giòn là chừng nào. Bấy giờ tôi mới cảm thấy cây thập tự giá Chúa Giêsu vác xưa kia mới nặng nề làm sao. Với sức của tôi mới nhiễm cảm cúm hôm ấy mà vác thập giá nữa, thì chỉ có mà ngã ngay xuống, không bao giờ có thể trỗi dậy nữa. Thế mà Chúa Giêsu với tấm thân đã nát tan vì đòn vọt, đáng lẽ cần phải dưỡng sức chữa lành, thì lại phải vác thêm cây thập tự giá nặng trên vai, nặng đến độ vì quá mệt đến tàn hơi kiệt sức, không thể nào vác nổi nữa, cần phải có người vác hộ, nhất là vác trên con đường dốc rác lên đồi, mới biết sức của người bấy giờ xuất phát từ một tình yêu mạnh hơn sự chết của người đối với phần rỗi của nhân loại. Kinh nghiệm thực tế cho thấy làm gì cũng phải có sức, và sức đến đâu thì chỉ làm được cho tới đó thôi, không thể làm hơn được nữa. Chẳng hạn, mở một cái lọ dưa muối để ăn bánh chưng, bánh tết, mừng xuân. Dù đã cố gắng hết sức, vợ tôi vẫn không thể nào mở được, đành phải trao cho tôi. Tôi chỉ vặn nhẹ một cái là xong. Điều này cũng dễ hiểu, vì nam nhân như tôi tất nhiên phải mạnh hơn vợ mình, bản chất vốn là phái yếu. Trong việc sử dụng kỹ thuật máy móc hàng ngày cũng thế. Điện cao thế vẫn mạnh hơn điện yếu thế. Điện 120W không thể gây công suất mạnh như điện 240W. Một chiếc máy ủi quần áo hay máy hút bụi hoặc máy giặt, máy sấy không thể nào sử dụng điện 110W mà phải là 240W. Với cái cắm điện phải có 3 chấu. Bộ đèn Giáng sinh chỉ cần điện 100W là đủ, với cái cắm điện chỉ cần 2 chấu. Xe hơi 4 máy không thể nào chở nặng và chạy nhanh bằng xe hơi 6 máy hay 8 máy. Ngày xưa máy móc được tính theo mã lực 4 ngựa, 6 ngựa, vân vân. Một cỗ xe nặng cần phải được kéo bởi 6 con ngựa thì chắc chắn không thể nào chỉ có 2 hay 4 con ngựa mà kéo nổi. Bằng không, 4 con ngựa mà kéo một cỗ xe cần đến 6 con ngựa thì 4 con ngựa ấy phải có sức tương đương với 6 con ngựa. Bởi thế có loại xe 4 máy lớn có công dụng gần như 6 máy nhỏ, và tất nhiên sẽ tốn xăng hơn là 4 máy nhỏ. Một trận gió mạnh có thể đến làm bay ngôi nhà. Như nhà của chúng tôi ở Rancho Cucamonga, California, hàng năm vẫn bị cả chục trận gió, thường vào thời điểm cuối năm và đầu năm. Nhưng các trận gió mạnh tấp ngói nhà này vẫn chẳng thấm vào đâu với cơn bão lốc tornado hay xảy ra ở tiểu bang Kansas hay Oklahoma. Những cơn bão lốc trong vòng một thời gian rất ngắn có thể làm cho cả các chiếc xe hơi bay bỗng nhiên trở thành các loại xe bay tít trên không trung, và biến cả một thành phố trở nên hoang tàn như ở Joplin, Missouri vào Chủ nhật 22 tháng 5 2011, bao gồm cả 116 mạng người, một cơn bão lốc sát hại nhiều nhất ở Mỹ kể từ năm 1953. Đức tin võ thuật. Trong đời sống đạo cũng thế. Một con người có đức tin chân chính chắc chắn sẽ làm được những việc khác thường và phi thường. Một người sống theo tự nhiên không thể nào làm nổi hay có thể thắng vượt được những gì phàm nhân bó tay đầu hàng, hoặc có thể chịu đựng được những thử thách mà con người yếu đức tin hay không có đức tin không thể nào đứng vững. Trái lại, còn lên tiếng phạm thượng, thậm chí tuyệt vọng đến tự tử. Để áp dụng một cách cụ thể và thực tế hơn thần lực của đức tin siêu nhiên nơi Kitô hữu, chúng ta có thể so sánh với những gì liên quan đến võ lâm Trung Quốc, như trong bộ phim Tàu. Trước hết, nói đến võ lâm Trung Quốc ở trong các bộ phim của họ, không thể nào không kể đến các câu chuyện về Cửu Âm Chân Kinh của tác giả Hoàng Dung. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, bao gồm võ lâm ngũ bá là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông. Đông Tà với Hoàng Dược Sư có Phách Không Trưởng, Tây Độc với Âu Dương Phong có Cáp Ma Công, Nam Đế với Đoàn Trí Hưng có Kim Cang Quyển, Bắc Cái với Hồng Thất Công có Giáng Long Thập Bát Trưởng, và Trung Thần Thông với Vương Trùng Dương có Nhất Dương Chỉ, là thứ vô võ công vô địch trong cuộc Hoa Sơn Luận Kiếm. Nhờ đó đã đoạt được một bộ đệ nhất võ thuật, bao gồm hai tập là Cửu Âm Chân Kinh, để có thể nắm hết các bí quyết tuyệt đỉnh của võ thuật mà trở thành một tay vô địch võ lâm. Sau nữa, nói đến võ lâm Trung Quốc, trong các cốt truyện kiếm hiệp còn phải kể đến những gì trực tiếp liên hệ đến nó, chẳng hạn như chiêu thức, nội công, trưởng lực, phi thân, trị thương, giải độc, hạ sơn hành hiệp, cứu nhân đổi thế, vân vân. Chúng ta có thể thử tự diễn giải đức tin siêu nhiên theo thứ tự các tính chất võ lâm này để thấy được quả thực đức tin là một đệ nhất võ lâm cao thủ. Đức tin chiêu thức. Về chiêu thức của võ thuật, mỗi môn phái thường được nghe nhiều nhất trong các phim bộ kiếm hiệp của Tàu là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động, Côn Luân hay các môn phái Ma Giáo. Những tên gọi thường lấy từ địa danh các núi liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của từng môn phái đều có một chiêu thức riêng của mình, nghĩa là có một đường quyền riêng biệt của môn phái mình do một vị tổ sư nào đó nghĩ ra và truyền lại cho các môn đồ, hoàn toàn không có trong các môn phái khác. Và một khi ra chiêu hay đụng trận thì các tay cao thủ hay giỏi võ đều biết được đối phương thuộc môn phái nào. Tuy nhiên, dù giỏi võ đến đâu chăng nữa vẫn phải giơ tay đầu hàng trước họng súng dí vào gáy hay chĩa vào ngực. Con người trần gian cho dù mưu mô đến mấy chăng nữa, nếu tay không thường cũng khó mà thắng được đối phương. Nếu đối phương bất chấp thủ đoạn, sử dụng đến sức mạnh của võ lực. Chưa bao giờ con người văn minh như ngày nay, cả về kỹ thuật khoa học lẫn nhân bản, thế mà tầm mức khôn ngoan của con người ấy vẫn không thể nào át được một tình trạng hết sức phũ phàng chưa từng thấy bao giờ xảy ra trong lịch sử của loài người. Đó là trong khi con người càng văn minh thì lại sống theo luật rừng hơn bao giờ hết, như hiện nay, theo kiểu mạnh được yếu thua, mẹ giết con trong bụng, nước giàu bóc lột nước nghèo, nhân danh Thiên Chúa khủng bố sát hại. Chiêu pháp chính yếu của đức tin siêu nhiên nơi Kitô hữu đó là nhận biết và đáp ứng. Thật vậy, trước mặc khải thần linh của Thiên Chúa được chất chứa trong Thánh Kinh, được truyền lại theo Thánh Truyền và được giảng dạy bởi Huấn Quyền, Kitô hữu đã lãnh nhận đức tin nơi phép rửa, cần phải nhận biết và đáp ứng. Mà mặc khải thần linh bao gồm những mầu nhiệm cao cả, vượt trên tầm mức hiểu biết của trí khôn, cũng như những chân lý tuyệt đối cần con người phải lấy ý muốn chấp nhận mới được giải phóng. Bởi đó, sống đức tin là sống một cuộc đời đuôi mù, vì chúng ta bước đi theo đức tin chứ không phải nhờ trông thấy. Bằng đức tin, Abraham đã tuân phục khi ông được kêu gọi, và rồi ông đã lên đường đến nơi ông được lãnh nhận làm gia nghiệp. Tuy nhiên, ông ra đi mà chẳng biết mình đi đâu. Kitô hữu nào trung thành với đức tin của mình, phải nói họ là thành phần hiệp sĩ mù, nhưng lại là những tay cao thủ võ lâm, vì tai họ rất thính lời Chúa, và cứ theo đó họ biết được Thiên Chúa muốn gì nơi họ, để có thể đáp ứng được tất cả những gì Thiên Chúa muốn. Vị tổ sư của chiêu thức đức tin siêu nhiên nơi đời sống Kitô hữu đó là Thánh Linh, đấng như ngọn gió thần linh muốn thổi đâu thì thổi trong tâm hồn họ, để hướng dẫn cuộc đời họ theo đúng như những gì Thiên Chúa muốn. Như thế, thành phần hiệp sĩ mù Kitô hữu luôn múa những chiêu thức theo chiều gió linh ứng của Thánh Linh, khiến đối phương là thế gian đầy mê hoặc quyến rũ, ma quỷ rất tinh quái dối trá, và xác thịt thật yếu nhược, không biết đâu mà mò. Trái lại, ba kẻ thù này càng tấn công họ càng bị tàu hỏa nhập ma mà tẩu thoát, hay chẳng dám đến gần. Không ai sinh bởi Thiên Chúa mà phạm tội là như thế. Đến độ với đức tin tuân phục của mình, họ có thể đạt tới tầm mức thánh thiện cao nhất, ở chỗ nhờ Thánh Linh luôn làm chủ và điều khiển họ. Tâm trí của họ phản ánh sự khôn ngoan như thượng trí vô cùng của Thiên Chúa, và đời sống của họ phản ánh uy quyền của ý muốn vô cùng toàn năng của Thiên Chúa. Nếu ý muốn của Thiên Chúa trở thành ý muốn của họ, khi họ ngoan ngoãn tuân theo ý muốn của Ngài, mà ý muốn của Thiên Chúa toàn năng muốn gì được đấy và muôn đời tồn tại, thì ý muốn của họ hiệp nhất với ý muốn của Thiên Chúa cũng trở thành bất diệt. Không một mãnh lực hạn hữu nào trên trần gian này có thể thắng nổi nó. Trái lại, nó trở thành bất khuất và khuất phục được cả sự giữ lẫn sự chết.
Nhiều khi trong bóng đêm nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mấy mùa nhìn lá, đã mấy chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bom kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.
Đức tin nội công. Về nội công của võ thuật, cho dù có thông thạo toàn bộ chiêu pháp của một môn võ phái nào đó, thậm chí nắm được tất cả mọi chiêu pháp võ thuật trong tay, vị võ sư này chưa chắc đã là một cao thủ nếu kém nội công. Không thâm hậu nội công ở chỗ ra chiêu rất đúng và đẹp, nhưng không làm cho đối phương cao thủ có nội lực mạnh mẽ sợ hãi. Đối phương của họ có thể xuống tấn, không thể bị đánh ngã. thậm chí chỉ cần đỡ đòn mà kẻ tấn công cũng bị văng ra. Để rồi, một khi đối phương cao thủ này xuất chiêu đáp trả, không cần bửu kiếm trong tay như đối thủ, mà chỉ cần một cái que, họ cũng đủ khiến kẻ tấn công yếu nội công hoảng sợ dội lại rồi. Tuy nhiên, lịch sử phũ phàng cho thấy, có những anh hùng dân tộc đạt được những thắng trận ngoài chiến trường, nhưng vẫn quỵ ngã trước nhan sắc của nữ nhân. Chẳng hạn như Samson, với sức mạnh vô địch, thậm chí xé xác cả con sư tử tấn công mình, và chỉ đơn thân độc mã đã giết cả ngàn địch quân Philistine, chỉ bằng một cái hàm của con lừa, nhưng lại rất mềm yếu trước người đẹp Delia. Hoặc như David, thuở niên thiếu đã giết được cả hùm beo cùng sư tử, thậm chí thắng được cả chiến binh khổng lồ vô đối thủ Goliath, hết sức lực lưỡng trong tay cầm gươm, chỉ bằng sợi dây quăng đá mà vẫn gục ngã trước sắc đẹp của người đẹp Bathsabê. Nội công của Kitô hữu thực sự là đức tin. Kinh nghiệm sống đạo cho thấy chỉ những Kitô hữu nào có đức tin và sống đức tin mới bền đỗ đến cùng. Theo phong trào tông đồ giáo dân từ sau Công đồng chung Vatican II, nhiều Kitô hữu đã dấn thân học hỏi qua các khóa tĩnh huấn như cuộc silo, linh thao, canh tân đặc sủng, thăng tiến hôn nhân gia đình, và rất hăng say tham gia đủ mọi thứ tổ chức cũng như hoạt động ở các cộng đoàn hoặc giáo xứ, thuộc thành phần trong các ban ngành thường vụ, ca đoàn, liên minh thánh tâm, hội các bà mẹ công giáo, giới trẻ v.v., sẵn sàng hy sinh cả thời giờ, sức lực, tài năng và của cải. Thế mà, chỉ cần một trái ý xảy ra thôi, đụng chạm đến vị linh mục hữu trách, hay một ai đó trong các ban ngành liên hệ, hoặc với trung cộng đoàn hay giáo xứ, họ liền cảm thấy chán nản, bỏ cuộc, thậm chí còn tung ra các thư rơi, thư rụng, chống cha, chống chúa, tuyên truyền bè phái, phá rối giáo hội. Trái lại, không gì có thể lung lay được tâm hồn của một Kitô hữu sống đức tin chân chính, dù họ có thể bị thế gian cám dỗ về tình, tiền, tài, họ vẫn trung thành với vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ, chứ không dễ dàng hay mê mẩn chạy theo tôn thờ các thứ ngẫu tượng ấy của trần gian. Hay khi hoạt động tông đồ có bị đoán xấu hiểu lầm, bị ghen tương chống phá, bị phê bình chửi bới, bị bôi nhọ danh giá, cho dù không thể nào không cảm thấy nhức nhối theo bản tính tự nhiên, họ vẫn chẳng những thông cảm với những ai phạm đến họ, mà còn bênh chữa cho những người ấy khi có ai tỏ ra ve vuốt họ, nhưng đồng thời lại lên tiếng chê trách đối phương của họ. Đức tin, trưởng lực. Về trưởng lực của võ thuật cũng là một yếu tố bất khả thiếu để trở thành võ lâm cao thủ. Trưởng lực liên quan mật thiết đến nội công thâm hậu. Không có nội công thâm hậu, không thể nào tung trưởng lực được. Nhờ trưởng lực mà hai đối thủ không cần sáp lại gần nhau, đấu võ theo kiểu sáp lá cà, tay đấu tay, chân đấu chân, kiếm đấu kiếm, vân vân. Họ có thể ở xa nhau mà vẫn có thể sát phạt nhau bằng trưởng lực. Ai mạnh hơn người ấy thắng. Mà một khi thua, kẻ yếu chắc chắn sẽ bị trọng thương nếu đối phương không nương tay. Bởi kẻ thua này chẳng những mất hết nội lực khi sử dụng hầu như tất cả nội công của mình để tung trưởng, vừa để sát phạt đối phương, vừa để chống đỡ đối phương, mà còn bị đả thương trầm trọng bởi trưởng lực của đối phương mạnh hơn trưởng lực của mình nữa. Tuy nhiên, cho dù có thắng được đối thủ bằng trưởng lực mạnh hơn của mình, kẻ thắng cuộc cũng bị tiêu hao nhiều công lực và nội lực của mình, mà nếu ngay sau đó chưa kịp lấy lại nội lực cần thiết của mình, sẽ gặp nguy hiểm nếu bị một cao thủ khác có nội lực khá hơn một chút tấn công. Tuy nhiên, không một cao thủ tàu nào có nội công thâm hậu và trưởng lực phi thường bằng người bị quỷ ám ở Gerasa. Vì người bị cả một quân đoàn quỷ ám sống trong khu mồ mả này mạnh đến độ không một xiềng xích nào cùm giữ nổi, nhưng đức tin vẫn có thể trừ quỷ và làm chủ được những con người bị thần ô uế ám. Chẳng hạn như đã xảy ra cho thánh Phaolô, Thiên Chúa đã dùng tay Phaolô làm những việc quyền năng phi thường, đến nỗi người ta đã lấy các khăn đụng đến da thịt của ngài mà đặt trên những kẻ ốm đau và bệnh tình, họ đã biến, thần dữ phải xuất ra. Sách Tông Vụ đoạn 19 câu 11-12. Đức tin cũng là một thứ trưởng lực của thành phần Kitô hữu, thành phần môn đệ chân chính của Chúa Kitô. Họ không cần gần đối phương nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh gục đối phương. Ở chỗ, từ con người thường không có gì hấp dẫn ở dáng vẻ bề ngoài của họ, từ lời nói lắm khi chỉ đơn sơ chứ chẳng văn chương gì của họ, từ hành vi cử chỉ của họ đôi khi chỉ là một nụ cười nhân ái cảm thông, từ thái độ của họ có những lúc hoàn toàn bình tĩnh không nói năng gì, từ phản ứng của họ nhiều khi bị thua thiệt với đầy những nhục nhã ê chề, vân vân, đều phát ra một thần lực lạ lùng thu hút thế nhân, khiến cả đến đối phương của họ, thành phần âm mưu tác hại họ, cũng có thể bị họ chinh phục bằng một đức ái trọn hảo. Nhờ đó Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến. Với trưởng lực đức tin mãnh liệt của mình, Kitô hữu còn có thể remote control cả trời cao nữa. Trường hợp của bà Susanna trong sách tiên tri Daniel là một trường hợp điển hình. Ở chỗ, khi bà sắp bị ném đá chết oan vì tội bị vu cáo gian dối của hai lão thẩm phán y tá muốn chiếm thân xác của bà mà không được, thì bà đã kêu cầu Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, và Chúa đã nghe tiếng kêu của bà. Trong đời sống thiêng liêng cũng cho thấy, nhờ lời tin tưởng nguyện cầu tha thiết, kèm theo những hy sinh đền bù tương xứng của một đan sĩ khổ tu, hay một nữ tu dòng kín không bao giờ giao tiếp với trần gian chẳng hạn, tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa ở nơi họ đã từng trở thành một trưởng lực vô cùng lợi hại và thần hiệu, trong việc có thể dễ dàng làm lay chuyển được bao nhiêu tâm hồn mù quáng, có thể biến đổi biết bao nhiêu con người cứng lòng hầu như bất khả cứu vãn, như tiểu sử của các vị thánh trong giáo hội qua các thế hệ đã cho thấy.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ dù tội tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.
Đức tin phi thân. Về phi thân của võ thuật cũng là yếu tố không thể thiếu để trở thành cao thủ võ lâm. Nhờ giỏi phi thân có thể dễ dàng thoát thân khi gặp nguy hiểm như rơi xuống hố, hay khi bị đối thủ tấn công, hoặc bị một lực lượng nào đó công hãm. Tuy nhiên, đôi khi không phải là cao thủ võ lâm mới giỏi phi thân. Muốn phi thân giỏi thì cần phải làm sao để cho thân hình của mình trở nên nhẹ nhàng như chim. Thế nhưng, dù ai phi thân thế nào chăng nữa, dở lắm cũng từ đất lên tới mái nhà, giỏi lắm cũng từ bờ vực này sang bờ vực kia không xa lắm, hay từ vực sâu vừa phải lên đến mặt đất bên trên, chứ chưa thấy ai có thể phi thân băng qua một ngọn núi hay đi trên mặt nước như thể nhẹ như gió. Thế mà đức tin siêu nhiên có thể giúp con người không bao giờ luyện phi thân cũng có thể phi thân hơn ai hết. Điển hình nhất là trường hợp của tông đồ Phêrô đã có thể đi trên mặt nước. Cho đến khi vị tông đồ này trở về trạng thái tự nhiên bình thường thì bắt đầu cảm thấy chới với như đang bị chìm xuống. Thế mà với đức tin, Kitô hữu có thể vượt qua được cả những núi non một cách dễ dàng, như lời quả quyết của Chúa Giêsu. Núi non ở đây có thể được người ám chỉ về các chướng ngại vật trên đời này, những chướng ngại vật tự bản tính tự nhiên hạn hẹp của mình con người không thể nào thắng vượt nổi. Thế nhưng nếu không gì bất khả đối với Thiên Chúa thì cũng không gì có thể bất khả với đức tin. Nói theo ngôn ngữ võ thuật thì con người mạnh tin có khả năng phi thân vượt qua được cả các rặng núi cao nhất về gian khổ ở trên trần gian này. Đức tin trị thương. Trong các cuộc đụng độ trên chốn giang hồ, chắc chắn không thoát được kẻ thắng người thua, kẻ sống người chết hay bị trọng thương. Đối với kẻ chết thì không ai có quyền phép trên đời này có thể làm cho thi thể của người quá cố hồi sinh. Tuy nhiên, trường hợp bị trọng thương, nạn nhân vẫn còn có thể cứu được nếu kịp thời và đúng cách. Bình thường nạn nhân bị trọng thương trong các trận tử chiến giang hồ sẽ được đồng bạn nhất là các tay cao thủ, sử dụng nội công thâm hậu để trị thương, ít là giữ cho khỏi kiệt sức. Nếu chính những tay cao thủ giang hồ bị trọng thương, họ cũng tìm cách thoát thân vào một chỗ ẩn khuất vắng lặng nào đó để tự trị thương bằng cách vận dụng nội công tĩnh dưỡng. Qua một thời gian dài ngắn tùy theo loại thương tích và nội công trị thương, nếu không bị nhiễm độc, nạn nhân có thể phục hồi. Tuy nhiên, không một thứ nội công thâm hậu nào có thể trị thương cho những chấn thương và trọng thương về tâm lý và luân lý, mà chỉ có đức tin chân chính mới có thể phòng ngừa và chữa trị. Ngoài ra, đức tin còn có thể chữa lành cả những thương tật về thể lý nữa. Những thứ thương tật kể cả các lương y danh tiếng đệ nhất thiên hạ, cả ở Đông lẫn Tây, cũng đành phải bó tay đầu hàng. Thật vậy, đức tin là trị liệu pháp thượng hạng super therapy để giữ cho tâm hồn được bình an, một trạng thái vô cùng khẩn thiết trong đời sống con người. Nếu con người thật sự mong tìm hạnh phúc đích thật trên đời này, cho dù con người có bận bịu đến đâu, có đau khổ đến mấy, với đức tin, họ vẫn bằng an vui sống, vẫn có thể làm chủ mình, không để cho việc làm cuốn hút và đau khổ vùi dập. Kinh nghiệm cũng cho thấy, nhờ những lời tâm huyết khuyên bảo của những tâm hồn đầy đức tin mà một số tâm hồn tội nhân đã được ơn Chúa trở lại, sống một cuộc đời hoàn toàn mới, hay ít là được sáng soi cho biết phải quyết định và chọn lựa thế nào trong lúc bối rối hoặc buồn đau tuyệt vọng, cho đúng ý Chúa, cho hợp với danh phận Kitô hữu. Nhờ đức tin, như bộ phúc âm thuật lại, có những con người bị tàn tật hay bệnh tật đã được lành mạnh, như trường hợp của người đàn bà bị loạn huyết 12 năm, đã tiêu tán hết cả tiền bạc để chữa trị mà chẳng những không đỡ lại còn nặng thêm. Nhưng nhờ đức tin, động đến gấu áo của Chúa Kitô, bà đã được khỏi hẳn căn bệnh ấy. Hay trường hợp của người mù ăn mày ở Jericho tên là Bartimê cũng được phục quang vì đặt niềm tin vào Giêsu, con vua David. Chưa hết, đức tin còn có thể chữa lành cho cả những nạn nhân khác, không phải là chính bản thân của mình nữa. Chẳng hạn như trường hợp của bé gái 12 tuổi đang lâm trọng bệnh gần nguy tử của ông Jairo, làm trưởng của một hội đường. Nhờ đức tin của bố đặt nơi Chúa Kitô mà dù bé mới chết khi Chúa chưa kịp tới cũng vẫn sống lại. Hay trường hợp của Lazaro chết đã 4 ngày, nhưng nhờ đức tin của bà chị Marta vào Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống, mà đã bước ra khỏi mồ. Sau lời ban sự sống đời đời của Chúa Kitô, Lazaro hãy ra đây.
Thì tôi đã quên người người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình nồng ấm, thấy chút lòng người thương, chia hạt cơm manh áo. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường trông gai răng ngập lối, than trách đứng hóa công vô tình, sao nỡ phân ly đôi đường cho lắm người buồn đau.
Đức tin giải độc. Về vấn đề giải độc cũng thường thấy liên hệ đến võ thuật Trung Hoa. Trong các phim bộ kiếm hiệp, phe ma giáo hay những tay gian ác thường không giỏi võ thì sử dụng đến độc dược để làm hại đối phương. Kể cả cao thủ võ lâm đệ nhất thiên hạ, nếu không đề phòng cũng có thể bị độc mà chết hay yếu sức đi. Khi đồng bạn phe mình, thường là phe thiện, bị độc, sẽ được các tay cao thủ có nội công thâm hậu lấy nội lực của mình để chặn chất độc lại, không cho lan truyền cả châu thân, rồi sau đó đi tìm thuốc trị độc, làm sao cho kịp giải độc. Có những độc dược ác hại đến độ chỉ có một thứ thuốc giải trong tay kẻ hạ độc, hay chỉ có thứ dược thảo này dược thảo kia hiếm quý như củ sâm hàng năm mới giải độc được mà thôi. Trong thời đại văn minh ngày nay, con người dễ bị xã hội đầu độc bởi những thứ chủ nghĩa phản tín ngưỡng, chẳng hạn nhân danh Thiên Chúa khủng bố nhau, hoặc những chủ nghĩa phi nhân bản, chẳng hạn cộng sản coi con người như máy móc, hay những chủ trương vô luân, chẳng hạn tương đối thuyết duy nhân bản, tôn thờ con người, chủ trương tuyệt đối tự do, muốn làm gì thì làm, coi trọng luật nhân tạo hơn luật tự nhiên, chẳng hạn như nhân danh nhân quyền để phá thai, để hôn nhân đồng tính. Những loại độc hại này chỉ duy đức tin mới có thể giải được. Về phương diện siêu nhiên, bị độc đây cũng có thể áp dụng vào tình trạng bị quỷ ám, một tình trạng chẳng có củ sâm ngàn năm nào trị nổi. Ấy thế mà đức tin có thể giải độc được một cách dễ dàng, đặc biệt liên quan đến vấn đề trừ quỷ diệt tà nơi những thân xác bị thần ô uế ám, như phúc âm thuật lại về trường hợp các vị tông đồ đã làm khi các vị được sai đi truyền giáo, các vị đã khu trừ nhiều ma quỷ, hay các vị môn đệ đã thực hiện. 72 môn đệ trở về hân hoan nói: "Thầy ơi, thậm chí đến cả ma quỷ cũng phải tuân phục chúng con vì danh của thầy." Đúng thế, chính nhờ đức tin kiên trì bất chấp mọi sự ô nhục của bà mẹ người Canaan mà đứa con gái của bà ở nhà đã thoát được tình trạng khốn khổ vì bị quỷ ám. Hơn thế nữa, với đức tin, Kitô hữu còn không sợ bị độc, trái lại còn làm chủ sự dữ nữa, như lời Chúa Kitô khẳng định với các tông đồ sau khi người phục sinh và trước khi người thăng thiên về trời: "Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin, nhân danh ta chúng sẽ trừ quỷ, nói thứ tiếng lạ, chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhầm thuốc độc cũng chẳng hại được chúng. Chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được lành mạnh." Thực tế đã xảy ra đúng như vậy nơi vị tông đồ dân ngoại Phaolô ở đảo Malta, bị rắn cắn trước mặt dân chúng địa phương, khiến họ tưởng là ngài phạm tội, do đó bây giờ bị thần phạt. Sau đó ngài không hề hấn gì, khiến họ coi ngài như là một vị thần linh ở giữa họ. Xem Tông Vụ đoạn 28 từ câu 1 đến câu 6. Đức tin cứu độ. Về vấn đề hạ sơn hành hiệp cứu nhân độ thế cũng là một trong những yếu tố bất khả thiếu của võ lâm Trung Quốc. Trong các bộ phim kiếm hiệp của Tàu thường có màn ra tay nghĩa hiệp, khi anh hùng thấy cần phải ra tay bênh vực kẻ bị áp bức. Nhưng đường lối cứu nhân độ thế của các tay cao thủ trong giang hồ là thế thiên hành đạo, tự động lấy quyền của trời cao để trừng phạt những kẻ gian ác trong xã hội, thậm chí ra tay trừ gian diệt ác bằng cách giết chết những tên đại ma đầu, v.v. Bởi thế lại gây thêm thù oán đến thiên thu vạn đại, vì không bao giờ có thể triệt hạ hết thành phần gian ác trong xã hội, bao giờ cũng đông và dữ hơn thành phần chính nhân quân tử thánh hiền, thành phần ăn ngay ở lành. Về phương diện siêu nhiên, việc cứu nhân độ thế, tức việc cứu chuộc các linh hồn, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, trong đó bao gồm nhất là thành phần gian ác trong xã hội, và đặc biệt là thành phần tội nhân cứng lòng không chịu ăn năn thống hối, thậm chí vào giờ lâm tử vô cùng khẩn trương của họ, được giải quyết bằng đức tin của những tâm hồn công chính. Những tâm hồn có thể là chính nạn nhân của những kẻ gian ác, nhưng những hy sinh chịu đựng của các tâm hồn ấy, thậm chí bằng cả mạng sống của mình, như nơi các vị tử đạo, đã khiến những tâm hồn ấy trở thành những con người chiến thắng thế gian. Phàm ai sinh bởi Thiên Chúa là kẻ chiến thắng thế gian, và quyền lực đã chiến thắng thế gian, đó chính là đức tin của chúng ta. Vậy ai là kẻ chiến thắng thế gian? Kẻ nào tin rằng Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Nếu quyền lực đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta, và kẻ chiến thắng thế gian là những ai tin vào Chúa Kitô, đấng đã vượt qua sự chết mà vào sự sống, đấng đã chết đi để hủy diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho nhân loại, đấng đã chiến thắng thế gian, đã hủy công việc của ma quỷ và đã được toàn quyền trên trời dưới đất, thì đức tin nơi những ai tin vào người không phải là đệ nhất võ lâm vô đối thủ hay sao? Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương. muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong.